Thành ra bây giờ biết rằng là hư không, cái đặt cái thể tánh, cái tánh của hư không là không có chướng ngại. Thành ra những các pháp nào mà đưa mình tới một cái giải thoát mà không bị chướng ngại bởi những cái thiền não tham sân si, thường thường người ta bị luân hồi sinh tử là kia nói là do các thiền não, nó do tam độc tham sân si, phải không? Tham sân si ngã mạn, nghi ngờ tà kiến, phải không? Đó là theo nguyên luận của Nguyên Thủy, phải không? Đó. Thành ra đây là một cái loại chân như, tức là vô vi, nó tình trạng tôi về nó mình nói nhắc lại, vô vi rồi nó tượng trưng cho pháp tánh, pháp tướng, pháp tánh thật tướng chân như niết bàn, đó là những danh từ tương đương như đó. Thành ra đây là chỉ cho lại chân như, thấy không? Đó. À, mà nó không có chướng ngại bởi phiền não sở tri chướng, tức là không có hai cái chướng, à, một cái chướng do cái mê lý, tức là sở tri, thấy không? Một cái chướng do các phiền não bắt sanh, tức là tham sân si bắt sanh, tức là mê sự. Thì cái loại chân như này là loại chân như đã xa lìa hết tất cả các chướng này, tức là nó không có những cái chướng này ở trong, như là cái hư không, nó không bị cái chướng này làm chướng ngại nó nữa, thấy không? Đó. Thì nó là nó gọi là hư không vô vi. Thì tưởng nghĩa là cái trạng thái này là trạng thái của những người họ đạt thành đạo quả rồi, chứ không phải là nó tương đương như hư không. Nó lấy cái ví dụ đây kể thôi, thấy không? Đó, đây trong đó là loại chân như xa lìa được các phiền não chướng, tức là các tham sân si ngã mạn, nghi ngờ, tà kiến và sở tri chướng, tức là những cái tri kiến chấp trước trong các tất cả các pháp và các ngôn tự. Thì đây là cái tầng đang giải thoát vượt qua những cái đó, thì đây là giải thoát đó, là một. Đây, cái giải thoát thứ hai là trạch diệt vô vi. Trạch diệt, trạch tức là lựa chọn để mà diệt đi. Trạch đây là trong danh từ của Thất Bồ Đề Phận, tức là trạch pháp. Và diệt tức là ở trong danh từ của Tứ Đế, tức là diệt cái pháp nào đi. Mình lựa chọn ra cái pháp nào thuộc phiền não, mình diệt nó đi, thấy không? Đó. Còn cái pháp nào mà diệt nó đi thì trong này nói là khi mà diệt hết phiền não thì đạt được niết bàn. Vậy thôi. Thành ra cái vô vi này là chỉ trong cái loại chân như, hay là Phật tánh, hay là sự giải thoát, ha, mà được hiện rõ ra sau khi mình diệt, ha, mình diệt tức là mình rời bỏ đi tất cả những cái trói buộc của phiền não hữu lậu. Cái phiền não hữu lậu này quý vị học rồi, nó là những kiết sử phiền não thuộc về tư hoặc phiền não và kiến hoặc phiền não. Do đó muốn vô được cái vô vi này thì đương nhiên quý vị phải trạch ra được cái nào gọi là kiến hoặc phiền não và cái nào là tư hoặc phiền não, ha, và cái pháp nào để diệt kiến hoặc phiền não và cái pháp nào để diệt tư hoặc phiền não. Và khi quý vị làm xong phận sự này thì quý vị đạt được điều gì đó. Vậy thôi, cái vô vi này do đó là cái vấn đề, nó nói là vấn đề là diệt được kiến hoặc và tư hoặc phiền não, do nhưng mà muốn diệt được là phải trạch được nó. Thì có dân đoan để học thôi, thấy không? Đó. Thì trong diệt vô vi là tình trạng của vị A La Hán đã xa lìa, đã sau khi đã thấy rằng các trói buộc mình vào các phiền não sở lương rồi, là anh kiến hoặc phiền não và anh tư hoặc phiền não. Kiến hoặc phiền não thì anh mê lý, thấy không? Còn tư hoặc phiền não thì anh mê sự, tức là bị ảnh hưởng bởi tham sân si ngã mạn, thấy không? Còn anh kiến hoặc tư hoặc phiền não anh kiến hoặc phiền não tức là cái mê lý, tức là không rõ các lý, các lý trong đó nó gồm cũng có là 10 căn bản phiền não đó, ha. Cái lý mà cái gồm có tham sân si mạng nghi kiến tà kiến gì đó, gồm có 10 cái, mỗi cõi nó diệt ra một số. Thì quý vị coi lại trong cái các bài mà kỳ trước á, có giảng về kiến hoặc tiêu hoặc não, với tôi cũng có copy mấy tài liệu rồi tôi đưa cho quý vị á, chia ra này kia. Cái đó là đương nhiên mình phải học thuộc nha. Thực sự căn bản đó nếu mình không thuộc á, sau này mình nói chuyện ngoài đạo không có cơ sở mình nói. Tại vì cơ sở mình lập trường, mình lập ra mình tu để làm cái gì? Tu để làm cái gì? Nó giải thoát. Anh giải thoát cái gì? Thấy không? Rồi đó giờ là tôi giải thoát về cái khổ. Hay là tôi nói là giải thoát của thân si. Hay để thoát cái gì đó, thì hỏi về cái thân si, cái tướng là sao, nằm ở đâu? Thì đương nhiên khi quý vị học rồi, quý vị là trong cái dục bao nhiêu loại thân si, bao nhiêu loại sắc, bao nhiêu loại thân si, gì gì gì, bắt đầu quý vị biết hết, quý vị nói chuyện, người ta sẽ dẫn mình, mà nếu mình học mình không biết, không biết đó, mình muốn diệt mà không biết diệt cái gì, mà diệt ở đâu, rồi dùng cái gì để diệt, không biết gì hết. Thì thứ nhất là mình tu cũng không được, mình không biết lấy dùng để diệt mà mình không biết mình tu để làm cái gì, mà làm cái gì nữa. Mà tu lẽ là ngồi thiền, hít thở vô, hít thở ra để làm cái gì? Thành ra nhiều người cứ tu cứ nhào vô gì tu thôi, mà tôi nói cái đó, nó hỏi có sanh phát sanh ra huệ không, nó phát sanh, nó từ tu nó có phát sanh ra huệ, nhưng mà cái huệ này nó thường thường các tổ thường thường là đem cái trí tuệ của chư Phật đi để biện minh cho nó. Còn nếu mình ngồi tu mà không có cái học của trí tuệ chư Phật á, thì mình lấy cái gì biện minh cho nó? Không có, toàn là cái ngã của mình đem ra để biện dẫn cho nó thôi. Mà cái ngã của mình biện dẫn là bảo đảm 100%, thì nó hoàn toàn là nó cái dục không à. Thành ra cuối cùng mình lấy cái dục để mình hướng dẫn cái đường lối tu của mình, thì đương nhiên cuối cùng cái dục nó càng ngày càng tăng. Thành ra cái pháp học á, mặc dù nó mệt kia, nhưng mà nó học cái gì rất là rõ, cái con đường gì đi là con đường rất là rõ ràng để làm cái gì đó, và làm cái gì tận gốc ở đâu nguyên nhân sinh tử. Bây giờ nó nhiều quá, nghiệp quả nhiều quá, nhưng mà người ta vẫn có thể làm sao thoát được sinh tử được, là lý do ta biết rõ hết tất cả những cái lối nguyên nhân tại sao phát sanh, cái gì nó phát sanh, mà cái gì nó phát sanh rồi á, giờ tôi diệt cái gốc nó đi thì cái đó nó giàu, nó có nhiều nữa, nó không có môi trường nó phát sanh được. Bây giờ tôi dục 1000 hạt giống xuống cái mặt đất, nhưng mà trong mặt đất đó nó toàn là nó không có một chút phân nào hết, mà nó toàn là sỏi đá không, thì 1000 giống mọc cũng không được. Mặc dầu chủng tử tôi nhiều đời nhiều kiếp á, nó là như hạt giống, nó vô con số hết trơn á, nhưng mà tôi biết là cái nguyên nhân mà tưới nó lên là cái gì, là cái tham sân si, thấy không? Nguyên nhân chánh là tưới nó lên là tham sân si, chứ không phải nguyên nhân khác. Giờ tôi không có khởi cái tâm đó nữa, thì cũng như là cái trong đó nó không có nước, không có phân, không có gì hết á, thì dầu có tôi nhiều đời nhiều kiếp tôi không gieo không biết bao nhiêu tội nghiệp đi nữa, hạt giống nó nằm đầy á, nhưng mà đâu có lên được đâu, rồi nó chết. Thành ra mình biết như vậy á, mình nói là cái đường lối của bên kiền tu nó có lý. Chứ bây giờ tôi hỏi cái gì tu nó, nếu mà nhân quả là trúng, mà nhân quả không cách nào diệt được thì không cách nào giải thoát được hết á, tại vì mình vô lượng kiếp cái gì không biết bao nhiêu nhân, thấy không? Giờ mình tu một kiếp nữa bây giờ đầu diệt tất cả các nhân hả, làm sao mà diệt, thấy không? Nhưng mà tại vì nhân duyên, nhân nó phát sanh phải có cái duyên, mà cái duyên đó là cái ngã, ngã nó không, nó ngã đó, mà cái tướng của nó là tham gì, nghe này. Rồi cái nghi ngờ tà kiến giữa thủ kiến với cấm kiến tùng lùng nó gặp đó là làm động kiến hoặc tư hoặc. Thành ra cái đường lối của bên A La Hán là trạch diện vô vi, ha, trạch diện vô vi thì A La Hán nó vẫn phân ra trong cái bên nhất thiết của bộ, nhất thiết của bộ hồi xưa nó phân ra thì nó cũng phân là hư không vô vi, trạch diện vô vi và phía trạch diện vô vi. Qua đại thừa thì chia phân thêm thôi. Thành ra đây ba cái đầu tiên này là ba cái của nhất thiết của bộ thuộc dụng nguyên thủy, ha. Thành ra khi mà mình diệt được hết các vô vi đó, mình diệt được hết tất cả những cái mình chặt ra, nó gọi là những cái trói buộc, những cái triền phược ở bí học gọi là Phật triền tập sử rồi đó, thấy không? Những triền phược sai sử này kia đó, hay bởi vì diệt hết đó thì bởi vì vô được tàn thải vô vi, đó là vô vi do chặt diệt mà ra. Thì cái vô vi này có nghĩa là phải có cái trí tuệ đi vô, tức là để biết pháp. Bây giờ có một loại vô vi nữa, thì vô vi này nó gọi là phi trạch diệt vô vi, thì nó ngược lại cái trạch diệt vô vi. Phi tức là không cần trạch diệt vô vi, thì ý là nó nói cái gì? Ý nó nói là một cái chân như Phật tánh, thật tướng hay là pháp giới tánh, nó xác nhận rằng là con người ta nó có sẵn một cái, nó gọi là cái thanh tịnh chân như nó vốn có sẵn mà không cần diệt lấy. Hồi xưa đó, tại sao cái lối tu mà nãy là nói diệt không, giờ không cần diệt, thực sự ra chư Phật nói là bản chất người ta hồi đó bây giờ là cái Phật tánh thường trụ, tức là ai cũng thành Phật rồi, nhưng mà nói trên cái nguyên tắc là bản chất anh có cái tánh đó, nhưng mà cái tánh nó chưa hiện bài, hiểu không? Thì cái tánh nó chưa hiện bài đó nó gọi là phi trạch diệt. Tánh nó vốn chẳng nó có, không phải là do anh trạch anh diệt nó mới có, nhưng mà nó vốn có không cần trạch diệt. Nhưng mà nếu mà mình nói cái vấn đề phi trạch diệt vô vi, tức là mình chấp nhận là có một cái Phật tánh Phật tướng thôi, nhưng mà phải nói rằng là nhưng mà vì nó bị cái khác che lấp nên cái đó nó không phát sinh ra được, nên trên đường lối tu là người ta dùng là trạch diệt vô vi. Người ta làm sao ta cố ta trạch diệt ra, đã đạt để mà thể nhập vô cái vô vi, thì khi thể nhập cái vô vi đó thì cái vô vi họ thể nhập đó là cái gì? Nó là bản chất của nó là cái phi trạch diệt vô vi. Thì phi trạch diệt vô vi là chỉ cho loại chân như xưa nay tự tánh vốn thanh tịnh, vì chân như này chẳng phải do sức chọn lựa bằng trí vô lậu, tức là không cần phải chọn lựa. Trí vô lậu này, cái trí vô lậu là những cái trí ha, mà đi đúng vào cái con đường mà khiến cho đi, khiến cho tất cả những cái phiền não nó không còn phát sanh được. Ví dụ cái lậu tức là để cho con còn rơi sót để mà mình có thể luân hồi trong sanh tử. Cái trí mà nó khế hợp với cái vô lậu, tức là cái trí mà đi theo những cái phương cách khiến cho sao cho tất cả dòng sanh tử luân hồi nó không còn rơi sót được nữa, hay mà nó khiến người ta luân chuyển trên hồi, thì cái trí vô lậu này nó có nằm trong cái nào? Cái trí vô lậu này nó chỉ có nằm trong những cái trí của tam vô lậu học, vô lậu học của bên Nguyên Thủy, đó là giới định tuệ. Thế phần thành cái mình làm cái gì mà đúng theo cái ba vô lậu học của bên kia, tức là vô lậu học về giới, tức là trí của giới, vô lậu học về định, trí của định, vô lậu học về tuệ, thì đó là gọi là trí vô lậu ha. Nhưng mà giờ đây ở đây á, vô duyên nó có sẵn, không nhờ cái sức lựa chọn của trí vô lậu này, tức là không cần dùng cái trí của giới, tại vì mình chọn mình đi làm gì mình hành giới đi, thì cũng phải bằng cái trí vô lậu, tức là phải có cái giới nào để mình hành, tức là có trí để phân chọn lựa chọn cái giới nào không hành, phải không? Thành ra hôm nay á, thế mình hành cái gì á là có sức lựa chọn, thành ra phải có cái trí ha. Nhưng mà cái trí này nó có hai cái, có trí hữu lậu và trí vô lậu ha. Thành ra khi mà hành giới thì phải hành giới theo giới vô lậu, chứ mà dùng có trí vô lậu để mà hành, phải không? Ha. Thì thành ra đây á, ở đây không cần dùng cái trí vô lậu của giới, không cần dùng trí vô lậu của định, không cần dùng trí vô lậu của huệ, tức là không do sức lựa chọn bằng trí vô lậu mà tự nhiên có, nên gọi là phi trạch diệt vô vi. Thì đây là nói là mãn tánh chân như chân như tự tánh. Trong lục tổ ấy đang nói là nào ngờ tự tánh mình hằng thanh tịnh, nào ngờ tự tánh mình vốn đầy đủ, nào ngờ tự tánh mình vốn sanh các cả pháp, đại khái gì đó. Đây là cái phi trạch diệt vô vi nhưng mà thường thường ai cũng có, chứ không phải là không nhưng mà chặt con cái là có nhưng mà nó không hiển lộ được, muốn hiển nhưng mà không hiển lộ được, vì nó có nguyên nhân là vì cái tâm người ta có cái tham ái, có ái dục chấp ngã mà dính cái này rồi thì nó che nó vô gì đó lại. Thành ra lúc đó mình muốn cho nó lộ ra thì mình phải trạch diệt, trạch diệt là tại thằng ngã này, nó là muốn gì phải lòi ngã ra, thì bắt đầu mới đi vào các pháp nha. Rồi đó là cái ba cái vô vi mà bên đại thừa đặt ra, bên Nguyên Thủy đặt ra. Thì trong này ha, cái trạch diệt vô vi, mình nếu mà đi vào trạch diệt vô vi á thì sẽ chứng được quả niết bàn. Chỉ có trạch diệt vô vi mới chứng được quả niết bàn thôi. Mấy cái kia nói về cái thể tánh của cái tâm thôi. Cái tâm nó có sẵn á, nghĩa là niết bàn mình bản chất nó có sẵn rồi, nhưng có một cái nó không có lộ được. Mà muốn vô được niết bàn thì chỉ có phải đi theo cái đường đó, thì Phật sẽ bắt buộc phải đi vào con đường diệt tư hoặc phiền não và kiến hoặc phiền não. Thành ra cái pháp nào cũng phải dụng công hết rồi đó. Mặc dù cái bản thân mình là Phật nhưng mà không dụng công là không làm. Người ta cho không được vô vi, tại vì cái vô vi nó chứng tỏ là cái thể tướng thể tánh, hay là họ diễn tả như vậy thôi, hiểu cho rõ. Bây giờ ở đây bất động vô vi, rồi đầu qua tới ba đới pháp tướng rồi chia thêm bốn ba loại vô vi nữa. Bất động vô vi thì là nó lấy cái cảnh chứng để mà nó xác nhận cái tánh hệ tấm vô vi. Hai cảnh chứng đó là đây là nói là cái cảnh chứng, đây là cảnh chứng của những người mà họ tu, mà cái tâm của họ đối với các phiền não, các vọng tưởng không còn vọng động nữa. Mà khi mà không còn vọng động nữa, tức là họ tâm họ, cái ý họ không có khởi, tướng họ không có khởi, mà trong kia mình trong qua tứ thập nhân kia mình khởi rồi. Thế mà nhất cử động niệm trong tâm mình nó khởi ra đều là tướng hư vọng phân biệt. Mà tướng hư vọng phân biệt tức là cái tướng tạo tác, cái tướng có sanh diệt, cho nó không có thể tương ưng vô vi được. Thì cái vô vi nó sẽ tương ưng vào cái tướng nó là cái tướng không sanh không diệt mới được. Thì đây bắt động vô vi tức là chỉ cho loại chân như hiển hiện ở đại tứ thiền. Ở tứ thiền thì mình vô cái tình trạng là cái tâm xả niệm, không còn cái gì nữa hết đó, tâm hoàn toàn vắng lặng thanh tịnh, nó gọi là xả niệm thanh tịnh địa, nó gọi là cái trạng huống của bắt đầu là đại tứ thiền. Khi mà xả niệm thanh tịnh địa là thường thường cái qua đệ nhật thiền á, thì nó gọi là gì, là ly sanh định, ly sanh hỷ lạc. thì khi mà ly được dục thì sanh được cái tâm mình và cái tâm với mình, cái tâm với thân mình, nó sanh được cái cảnh giác hỷ lạc. Thì hỷ lạc nó vẫn là tướng sanh diệt. Tướng sanh diệt này do ly cái dục mà nó sanh ra, thấy không? À, rồi bây giờ qua nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Hồi xưa là do ly dục mà sanh, nhưng mà sao qua được nhị thiền là do ăn trú trong định mà hỷ lạc nó thường thường mắc sanh. À, qua tam thiền à, là gì? Ly hỷ diệu lạc. À, hỷ là tình trạng thâm, gọi là cái tình trạng nó có thô của thân tâm, nên bỏ cái tướng thô đi để mà đạt được cái trạng thái rất là di tế an lạc của thân tâm, nó gọi là lạc. Nó không còn lạc là có tính cách an hơn, hỷ nó có tính cách thô, thành nó bỏ được cái tướng đó, nó gọi là ly hỷ diệu được cái lạc, thấy không? Là năng tam thiền, nhưng mà nó vẫn còn chấp vào cái lạc, cái khổ, cái lạc, cái khổ. À, thành qua đời tứ thiền thì nó xả niệm thanh tịnh, nó bỏ mất cái tâm niệm chấp vào cái thọ cảm ở lạc đi, lạc và kia đi, thì nó qua tứ thiền nó gọi là cái trạng thái nó gọi là xả niệm sanh tịnh địa. Thì nói là đệ tứ thiền thì diệt trừ được khổ lạc và thọ khổ và thọ lạc, khổ thọ và lạc thọ, tức là diệt được hai cái khổ đó, nó xả được niệm, nó vô trạng thái là thanh tịnh vô vi bất động, vắng lặng bất động. Thì cái trạng thái này tạm gọi là trạng thái, nó gọi là đạt được cái đạo quả vô vi không tạo tác. Tại vì cái tướng, hai tướng nối đãi khổ và lạc, nó vẫn là một cái trạng thái đạo tác. Thì bất động vô vi nó chỉ là một cái trạng thái, nó gọi là tương ưng với cái chân như Phật tánh, tức là được cái tấm thanh tịnh, thanh tịnh. Tại vì mình nói là chân Phật tánh là cái gì? Là cái tự tánh thanh tịnh, nó tương ưng, tương ưng đó. Nhưng mà không có cái tướng lạc mà cũng không có tướng khổ, hễ mình còn lạc còn khổ đều là tướng thiên. Ở đây nó xả hết ha. Thì bất động vô vi, thì bất động vô vi nó chỉ đạt được do những người nhập vào để tứ thiền. Thì trên kinh Phật nó cũng nói, Phật nó nói là mình muốn tập để mà bây giờ vô được đạo, nhất đạo vô được cái thiền chân chính của Đức Phật, các sanh trí tuệ như thật của Đức Phật á, thì chỉ có thể mình vô ở thượng định và vô tứ thiền đó. Ngoài ra những tự tam thiền, nhị thiền, tam thiền là tại vì cái pháp nó thiên lập, có nó thiên ở lạc nhiều quá, thiên ở hỷ nhiều quá ha, hoặc là ở bên tứ định thì nó thiên về không nhiều quá, thấy không? Thành ra nó khó vô, mà chỉ có cái anh tứ thiền này là ảnh tương ưng với cái niết bàn nhất. Thành ra muốn tu mà dỗ quả vị niết bàn á, mà lỡ tu nhảy vô sơ thiền, nhị thiền rồi đó, phải tu tới tứ thiền, rồi từ tứ thiền vô thì Phật nhập niết bàn cũng ở tứ thiền, thấy không? Còn không có lừng sừng ở nhị thiền, tam thiền vô không được, mà lỡ mà lên tới định thứ nhất, định thứ nhì, tức là không vô biên xứ, thức vô biên xứ không vô được, nó thuộc về không, không có vô được. Thành ra làm sao mình tập á, thì ông tổ nói nếu mà hay nhất là không có vô thiền nào hết á, ở cận định, tức là sắp cho thiền, từ đầu chuyển qua huệ, quán tất cả những cái lý không như bát nhã gì nhắc vô tại trí huệ tư Phật thì được giải thoát. Còn nếu mà lỡ mà vô sơ thiền, nhị thiền á là chậm lắm, là phải vô tới tứ thiền đầu mới tập quán. Tại vì sơ thiền, nhị thiền cái tướng nó thì thiên, nó thiên nặng và định ha, thiên nặng về tuệ không có được. Chỉ ở cái anh tứ thiền này là định tuệ quân bình, nên tâm nó vắng nặng, định huệ quân bình, tâm vắng nặng, huệ nhiều quá thì cái tâm bắt đầu suy nghĩ, định nhiều quá là tâm bắt đầu an tịnh, nó không có sự sáng suốt. Phải có huệ nó phát thanh thì cái sáng suốt, cái định nó phát thành tịnh lặng, cái tịnh lặng. Thành ra chỉ ở tứ thiền á là cái sự sáng suốt, cái chiếu diệu và cái thanh tịnh nó nằm ngang nhau, thành ra nó tương ưng với cái vô vi, nó tương ưng với niết bàn mạnh nhất. Còn ngoài ra đó là hoặc là định quá ha, định quá càng như tứ định, nó là định quá mạnh, hay là tứ thiền thì huệ nó quá mạnh, thành ra trong những cái căn này là nó bị mất sự thiên lập, nó không có vô được. Rồi qua cái vô vi thứ năm là tưởng thọ diệt vô ly vi. Tưởng thọ diệt đây là cái tình trạng, nó gọi là hồi xưa mình học á, sau lời Đức Phật thì Phật lập ra một cái định, tức là định thứ 9, nó gọi là diệt thọ tưởng định. Đây là tưởng thọ diệt, tức là diệt thọ tưởng định. Cái vô vi này là chỉ cho loại chân như, tức là loại là thật tướng, Phật tánh, pháp giới tánh, ha, mà khi nó hiển lộ, nó hiển lộ cái là cái thể tánh của cái chân tâm, nó hiển lộ sau khi mình đạt được cái định diệt thọ tưởng. Cái định diệt thọ tưởng này tức là mình không ảnh hưởng bởi cái cảm giác lạc và khổ, ha, và bắt đầu cái tưởng tâm sở của mình nó cũng không còn. Thành ra hai cái này là hành thức của ngã. Gần như cái việc thọ tưởng định này là hành thức của các vị A-la-hán đều đạt được, tức là cái ngã chấp nó mất cái ngã đi. Vì hai hành thức này là hai hành thức của ngã, nhưng cái thức tâm họ vẫn còn đầy, việc thọ tưởng mà, chứ không phải cái thức họ mất. Thành ra nói là A-la-hán mà mất tâm, không phải. Có nhiều người họ nói là mình tu mà nhập định cái tâm mình không có nữa. Không phải. Giống như đá, cái lối này là cái định ngoan không ngoài đạo, nhớ. Thành ra hồi xưa mấy cô có cô kia cô tu mà cứ vô cái đó tôi la hoài là lý do mình mất cái tâm mình đi, mình tu mà mất cái tâm sáng suốt á thì mình tu thay vì con người mình tu mất cái tâm đi để thành cục đá, mất hoàn toàn cái tâm thành cục đá nó không vô tri giác. Còn nếu mà mình tu mà càng u mê đi mà cái tâm mình không sáng suốt á thì đau đại, nếu mà đắc được cái định đó mình chết á, mình sanh á thì sanh làm loài thú. Lý do là cái loài thú nó không có thông minh, nó không có cái tri giác mạnh. Còn loài người á, nó có sự nhận biết rất là rõ ràng minh bạch. Mình đang loài người mình tu từ từ để cho cái tâm mình từ từ nó hòa đồng với cái tâm ngu dốt của loài thú thì không nên. Nhưng khi tôi cản hoài, chứ không phải là mà cái gì mà nhào vô tu cái gì cũng ngó, để vô cái định quan không á, riết này nó nguy hiểm lắm. Thành ra cái việc thọ tưởng định đây là cái trạng thái của vị A-la-hán đã mất cái ngã đi. Vì trong cái ngã đó nó lấy cái tâm thọ tưởng và tâm thọ. Thọ tức là chấp nhận là thọ lạc, thọ khổ các cõi, và tưởng tức là mới đầu duyên tưởng đến tất cả những các pháp và các cõi, thì việc hai cái này nó không hoạt động nữa. Nhưng mà thức tâm họ chiếu sáng suốt các cả pháp nên họ thành một những thức trí biết tất cả các pháp, thấy không? Thì khi nào quý vị đạt được trình trạng đó thì tự nhiên là quý vị tương ưng với một cái loại Phật tánh, hay là tương loại với một cái loại vô vi, hay là một loại chân như, hay là nó gọi là một loại pháp tính, hay là một cái loại là pháp giới tướng, pháp giới tánh, nó gọi là vô vi, thì gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Diệt tận định tức là diệt tận định, nó còn gọi là diệt thọ tưởng định á, thì đã diệt trừ vọng tưởng của sáu thức tâm. Trong sáu thức mình nó luôn là khởi vọng, nay sáu thức nó bình nặng xuống, nó không có một cái vọng, không có tưởng nào hết, thấy không? Và khổ là thọ lạc thọ, nên gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Còn cái vô vi thứ sáu nó gọi là chân như vô vi. Chân như vô vi đây là chân như tức là chỉ cho chân tha cho gọi là chân tâm Phật tánh, hay nói chung là pháp tánh. Tức là cái vô vi mà nó hiển lộ được cái chân như Phật tánh hay là pháp tánh. Chân như đây nó gọi là chân thật như như. Thì mà vô được cái đó rồi đó thì trong tâm mình nó là tĩnh lặng, không có một mãi may hư vọng. Thì vô được cái đó thì nó gọi là chân như vô vi. Thì chân như vô vi này nó chỉ có bên con đường của bên Phật thừa thôi. Bên Nguyên Thủy á, mình vô cái niết bàn của Phật thừa đó, tức là vô được cái chân như vô vi này nè. Còn bên Nguyên Thủy á thì nó vô được cái trạch diệt vô vi. Và tưởng thọ tưởng diệt vô vi, nếu mà theo quan niệm sáu vô vi thì họ vô được cái tưởng thọ tưởng diệt vô vi, được cái vô ngã. Còn vô chân như là tất cả các pháp đều không, tức là pháp tánh chân như chân thật, nó pháp tánh và thân, tức là cái chân như vô vi này á, là nó nói là chỉ có là Phật quả mới đạt được thôi. Đây là cái lối nhận định theo pháp tướng đồng. Thì bốn cái vô vi thì cái vô vi này nó đều nói là được cái thể tính thể tánh, nhưng mà trong những giai đoạn từng tự. Thì quý vị phải nắm cho vững. Và hư không là nó nói là loại xa lìa tất cả phiền não sẽ chướng, cái loại vô vi mà tương ưng với xa lìa tất cả phiền não sẽ tiêu chướng. Tập diệt là loại cái chân như mà nó do vấn đề thấy được các kiến hoặc tư hoặc tu diệt được từ được. Còn phi tập diệt là chỉ một cái tánh chân như vốn nhai thanh tịnh bất động. Vô vi là cái thể tánh chứng được do hành giả đạt được tứ thiền, nó định huệ quân bình. Còn thừa tưởng thời do đến là cái chân như hiển bài khi của vị A-la-hán đã đắc được cái củ định, là diệt tận định. Và chân như vô vi là cái trạng thái của hành giả thừa đã diệt hết tất cả những kiến xa kiến hoặc tư hoặc trần xa hoặc và vô minh hoặc, bắt đầu đạt được cái địa cuối cùng ở trong cái bên Phật địa. à, tức là như nếu năm hai quả vị Bồ Tát nó gọi là diệu giác, chánh đẳng chánh giác địa vậy đó, đẳng đẳng địa, thì lúc đó là cái chân như hiển lộ ra, thì cái chân như vô vi này là cái căn bản cuối cùng của Phật giáo. À, thì ở đây thiểu dục vô vi, thì nó nói rằng là mình bây giờ là con đường mình tu hành á, mình muốn đạt được cái niết bàn của bên Nguyên Thủy á, thì tại vì Nguyên Thủy nó lấy là cái kiến hoặc tư hoặc để nó làm cái cơ sở tập diệt, để mà diệt cái vô vi này là tương ưng với tập diệt vô vi, thấy không? À, thì do cái trừ tham dục, tức là ở đây là hành cái hành thiểu dục. Tại vì thực sự ra tôi đã nói rồi là mình một đôi lúc mình muốn giữ cái thân để mình tu, thành ra bút đôi lúc phải có cái dục, chẳng hạn như ăn ngủ cỡ bao nhiêu giờ thì theo trình độ của mình, chẳng hạn như người đạt được sơ thiền thì ngày có thể ngủ 2-3 tiếng, hay người đạt được đỉnh cao có thể không ngủ, đại khái cái dục nó khác mình ăn ngủ hay gì cũng vậy. Mình với mình thiểu đến mức độ vừa đủ cho cái nhu cầu đó thôi. Thì mình không, đừng có đa, đừng có tâm, đừng có đắm mê những cái tầm cầu khởi tâm bám duyên vào những, tạo thành những nhân duyên tham dục khác. Bởi vì hễ mà có tham dục là có nhân khổ và có những các kiến, các hoạt nghiệp nó sanh ra, thì bắt đầu sẽ luân chuyển trong ba cõi luân hồi. Thành ra làm sao diệt nó đi, làm cho đừng cho nó phát sanh ra. Khi mà nó không còn phát sanh được là mình có thể control nó được, thì lúc đó cái thân tâm mình nó không bị lệ thuộc nữa, không lợi thật tệp, nó tăng thân tâm mình nó không còn bị cái dục nó khiến cho mình, nó chuyển cho mình phải tác nghiệp để khiến cho mình bị sanh tử trong ba cõi luân hồi. Mà thường thường cái lòng tham dục người ta nói cái ngộ cái là không bao giờ đủ. Thành ra bây giờ mình để ý rồi, chẳng hạn như bây giờ đó, hồi xưa là Bill Gates ở nước Mỹ là giàu nhất, bây giờ thì theo thống kê là Bill Gates hết giàu rồi. Bây giờ ông giàu nhất đây là ông quên mạc, nghe không? Anh hoàng giàu nhất vì họ bây giờ quên mạc. Nếu mà theo như mình nghĩ đi, chẳng hạn như hồi xưa mình chỉ có mình làm trong một năm cho nó khoảng được 20 ngàn, thì mình nghĩ rằng chắc là mình nghĩ một năm mà sao mình làm ra mà mình có thể mình dư rồi trong ngân hàng mình chẳng hạn như được khoảng chừng 200 ngàn 300 ngàn, thì mình nghĩ vậy. Nhưng mà thí dụ tôi thấy rằng bây giờ nhiều người kiếm được 200-300 ngàn rồi thì họ có nghĩ không? Không ai nghĩ hết, họ tiếp tục phải làm tiếp, nghe không? Thì thực sự á, cái dục nó không bao giờ làm cho mình thỏa mãn. Bây giờ tới nỗi bây giờ cái người thích ăn ngon thì giờ sao? Thì họ sẽ lập trong tâm là nói nhiều khi bây giờ họ ăn riết họ thấm đâm ra cũng phiền não. Thì nhiều khi họ nói bây giờ thôi ha, bây giờ mình ăn bữa cho đã thèm, ăn bữa cho đã thèm đi, không thèm nữa, đừng ăn nữa ha, nhưng mà ăn bữa cho đã thèm đi, hỏi nó mất không? Nó còn mất rồi sang nữa. Thành ra cái vấn đề mình phải hành luôn luôn cái thiểu dục, đừng bao giờ bị nó đánh lừa. Là thường thường chẳng hạn như bây giờ mình giữ giới thì thường thường nếu giới nó cấm nhiều cái lắm, trong chẳng hạn như bây giờ mình giới chẳng hạn ăn một buổi ngày ăn chay thì như cơ thể mình luôn là hỏi nó thôi giờ đâu ăn một hai buổi một bữa thôi, một bữa thôi rồi thôi, để cho nó đỡ thèm, để không đỡ vị, cũng như tại vì nhiều người họ nói là giữ giới để ăn vui, mà giờ giữ giới không ăn vui được, thấy không? Thôi bây giờ mình xả ra một chút để cho nó vui ra một cái, rồi lấy cái tưởng để tu, chứ bây giờ nó bị bực bội thì não ai sao tu? Luôn luôn là người ta đặt cái vấn đề vậy, thấy không? Thành ra nói là giờ thôi mình lỡ mình thăng một lần thôi, nhưng mà chẳng hạn như mình lỡ mình ăn cho thôi đây ăn phá lại, mình ăn một lần cho nó đi, để cho cơ thể mình nó không còn phiền não, để mình tu cho nó dễ. Thì luôn luôn là cơ thể mình nó sẽ đưa ra những cái gạt cảm như vậy, thấy không? Rồi vậy bắt đầu là thôi bữa nay thôi bây giờ mình thử, mình thôi cài phá đi, ăn bữa đi, ăn đại buổi chiều đi, cho cơ thể mình để nó thỏa mãn một lần, thì đương nhiên nó thỏa mãn rồi nó không đòi hỏi nữa thì dễ tu, thấy không? Rồi xong rồi. Nhưng mà quả nhiên đúng như mình suy nghĩ không? Mà thường nó không đúng, mình phá với ăn một bữa rồi đó thì mấy ngày sau nó đòi ăn nữa, nó thử thì ăn bữa nó đi chứ bữa chưa đã, thì luôn luôn đặt vấn đề vậy nha. Thành ra luôn luôn khi mà con đường mà đạo Phật mình đi rồi đó, thì cái thiểu dục này luôn luôn phải đặt ra, không bao giờ chiều dục hết đó. Bởi vì tôi nói là tất cả các tướng của tự tâm đều là cái tướng mình luôn luôn mình cảnh giác đó, nó gọi là cái tướng đường gạt, nó là luôn luôn từ trong cái dục mình nó phát sinh ra, mình mà chiều cho nó là không bao giờ nó vui. Mà thường thường á là luôn luôn nó tạo mình sự đau khổ, nó tạo mình cái nghiệp quả để mình sanh tử trong luân hồi. Và chẳng hạn cũng là vì cái dục thôi, hay là mình phải tạo nghiệp này tạo nghiệp khác, mà hết tạo nghiệp rồi thì nhân quả nó không bao giờ nó mất, mà bản chất của mình là dục nữa, cái dục làm cái nước tưới cho nhân quả nó phát sanh. Thành ra vấn đề mà ly dục được thì nhân quả không phát sanh được. Thành ra trong kinh điển nó nói quý vị tạo bây giờ cái nghiệp không có khứ gì không biết là bao nhiêu mà kể, phải không? Tôi không có kể nhiều lắm. Thành ra cái trong cái nghiệp đó mình sẽ sanh tử luân hồi, nhưng mà trong lễ nói là có bốn loại nghiệp, có một cái loại nghiệp nhất định mà khiến quý vị mà thành tựu thì quý vị bắt buộc phải sanh chư thiên. Dầu bây giờ hồi xưa quý vị làm cái này phải đọa địa ngục gì không biết, nhưng mà kiếp này nếu quý vị đắc được cái loại nghiệp đó thì quý vị phải sanh chư thiên. Nghiệp đó là nghiệp gì? Kinh điển nói là nghiệp thiền định. Nghiệp thiền định thôi, không thiền nó không chưa chắc à. Nó chưa chắc đâu, nghiệp định là nghiệp của khổ dục. Không phải chư thiên. Nghiệp thiền định. Nghiệp thiền định đó tới phải đắc sơ thiền. Đắc sơ thiền thì tất cả năng lực của dục nó không còn tác dụng được nữa. Cái tâm nó là cái tâm ly dục. Nhớ, dục là cái nước tưới để phát sanh ra tất cả những cái nỗi sinh tử luân hồi. Thành ra cái ly được dục của cõi định, cõi dục rồi đó, thì nó không còn nước tưới ở cõi dục nữa. Do đó bắt buộc phải sanh chư thiên. Còn giữ thập thiện, nó vẫn là còn dục ở cõi dục như thường. Bởi vì cái người giữ thập thiện thì họ vẫn còn sanh thiên cõi dục. Thành ra vì họ vẫn khởi bởi năng lực dục, nên lúc đó họ phải đi bằng cận tử nghiệp. Tức là cận tử nghiệp nào lúc đó người tự thập thiện mà họ cận tử nghiệp họ mà nghĩ ác, họ vẫn đọa như thường. Họ không có lấy cái năng lực mà họ sanh liệt liền lên cõi trời, nhưng mà cái năng lực họ làm thập thiện thượng phẩm ở kiếp này nó đã sanh chư thiên cõi dục, họ để dành trong những kiếp sau. Nhưng mà cái người mà đắc được sơ thiền á thì chắc chắn rằng bây giờ họ làm cái nghiệp gì mà nặng cách mấy đi nữa, ngoài nghiệp giết cha giết mẹ hay là phá hoại